Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay mình học sang một cái bản kinh. Kinh này là kinh Di Giáo. Phàm cái người mới vào đạo thì phải học đủ 5 bộ kinh là một cái nền tảng. Thì 5 bộ kinh đó thì gồm Tỳ Ni, Giới Luật, Oai Nghi, Quy Sơn Cảnh Sách và kinh Di Giáo. Đó là 5 cái bộ kinh rất là thiết yếu, quan trọng, là cái căn bản cho cái người học Phật. Nếu mà mình không có học qua 5 cái bản kinh này, coi như là người học Phật mất gốc. Mất gốc là không có gốc á, là chỉ có cành lá thôi đó. Giống như mình mấy cái gốc cây mình bứng lên á, là bị mất gốc. Thì cái bản kinh Di Giáo này đó là một cái lời phó chúc, một hay nói khác hơn là cái lời di chúc của Đức Thế Tôn. Thì ở ngoài đời thì khi mà di chúc cha mẹ mà qua đời đó thì di chúc lại cho con cái những cái lời nó thẳng hơn là di chúc về của cải, tài sản chi làm sao. Ví dụ như cái nhà, rồi đất đai, tài sản, tiền bạc còn lại chia cho người nào, người nào, người nào đó. Cho nên thì khi mà cha mẹ mất thì con cái rất là buồn. Nhưng mà đến cái phần mà chia phần di chúc á, thì có khi thì có những gia đình vẫn bị dành về cái của cải, cũng không có ưng thuận lắm. Cho nên vì vậy cái di chúc là cái thiết yếu, mà nó lại về cái pháp luật nó cũng ổn định nữa, nghĩa là không có sự tranh giành sau này. Thì riêng đối với đạo đó thì đây là những cái lời di chúc của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta không di chúc cho của cải, không di chúc cho đất đai ruộng vườn, hay là không có giao, là thí dụ như là ngài tịch ở Niết Bàn, ở nơi thành Câu Thi, ở dưới hai cây sa la sông Thọ, thì ngài không có giao cho các đệ tử của ngài thầy này là đến trụ trì tịnh xá Trúc Lâm, thầy này là đến trụ trì tịnh xá Cấp Cô Độc. Ngài hoàn toàn ngài không có nói. Tại vì mình mới thấy là một cái bậc giác ngộ siêu. Giống như thí dụ bây giờ là những thầy sau này, những viện trưởng hay là quý ôn mà có chùa đó, thì khi mà mất đó thì phải giao trụ trì, giao trụ trì hay là giao phải chia ra hết để ổn định Phật sự sau này. Nhưng mà riêng Đức Phật á, là cái nhìn của ngài á, là nó siêu tục. Tức là ngài muốn làm cho đệ tử thừa kế một cái trí tuệ, chứ không phải là thừa kế tài vật. Nghĩa là ngài muốn truyền đạt một cái trí tuệ để cho tất cả chúng ta hiểu và giác ngộ, để đi lên trên con đường giác ngộ giải thoát thôi. Thì như vậy đó, cái gia sản của Đức Phật á, là không phải là vật chất, mà cái gia sản đó chính là một cái trí tuệ, lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp. Cho nên vì vậy mà cái người tu mà khi mình đi vào trong các từ viện thì thấy có những cái câu đó, duy tuệ thì nghiệp. Tức là duy là duy trì cái trí tuệ là cái sự nghiệp của người tu, hay là duy là chỉ có trí tuệ là duy nhất là cái sự nghiệp của người tu thôi. Cho như vậy mà lâu lâu mình tu hành, mình coi lại coi mình cái kiểm tra lại coi mình có cái duy nhất là cái trí tuệ hay không, hay là tu thời gian rồi bắt đầu là mình có cái tài sản riêng, có cái của cải vật chất riêng, rồi mình cho cái của cải vật chất đó là cái của mình. Thì thì lúc đó là mình không có phải là duy nhất nữa, mà giờ có cái thứ hai, thứ ba. Khi mà nếu mà mình chỉ có chuyên về cái trí tuệ không á, thì mình không có phiền não khổ đau. Nhưng mà nếu mình có một cái gì đó thì tự nhiên mình cảm thấy khổ đau. Bởi đây là cái điều tất yếu thôi. Bởi vì khi nào mà mình cho những cái nào nó thuộc về cái của mình, mình phải muốn bảo vệ nó. Ví dụ như mình nói cái nhà là của mình, cái chùa là của mình, thì chắc chắn là mình phải bảo vệ nó. Nhưng mà khi mình bảo vệ nó thì cái nhà thì thuộc vô thường, rồi nó sẽ có những chuyện nó xảy ra. Ví dụ như có cái nhà ngoài nó sẽ hư hao đi không nói rồi, thì sẽ có sự tranh giành, sợ người ta sẽ lấy cái nhà mình, sợ người ta sẽ giật cái chùa mình, hay sợ người ta sẽ làm ảnh hưởng cái nhà mình, sợ người ta sẽ làm ảnh hưởng cái chùa của mình, cho nên mình bảo vệ. Mà bảo vệ là có sự tranh đấu trong đó. Ví dụ như bây giờ đời sống tăng sĩ là bay một bát, ngày xưa thì thấy nó nhẹ hơn đi, chứ còn trong thực tế bây giờ thì phải ba y nữa, mà chục cái y. Y là áo đó, thầy nào cũng chục bộ đồ, 20 bộ đồ, có nhiều khi để đầy rương luôn. Mà thí dụ như ở bên này, ở bên xã hội Mỹ này bây giờ có đồ cũng không biết cho ai nữa, cho đâu người ta cũng đâu lấy đâu, ví dụ cho ngoài đời cũng không lấy, nhưng mà đồ cho để đó thì mình dư. Thực tình nó trở thành những cái vô tình thôi, nó trở thành những cái tài sản của mình. Giống như ngày xưa mình xách gói vào chùa thì nó chỉ có mấy bộ đồ đời rồi mình cũng trả lại thôi. Giống như ngày xưa mà mấy thầy xuất gia, thầy chỉ thực tình nó chỉ có 2 bộ đồ thay mặt. Ở chùa nghèo, nước Việt Nam cũng nghèo, 2 bộ đồ. Mỗi lần tắm xong là phải mang bộ đó đi giặt để phơi liền, bữa nào trời mưa là mặc đồ ướt. Khổ vậy đó. Nhưng mà tu 2 năm, 3 năm bắt đầu là gia tăng tài sản. Đấy là thêm bộ dồn lại, bắt đầu là cái chục, 20 bộ. Đầu tiên có 1 quyển kinh, rồi từ từ 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, cuối cùng 1 rương kinh. Mà khổ lắm. Đặt kinh của mình rồi, khi mình về chùa mình phải mang theo, cho nên đi đâu cũng khệ nệ. Khổ ơi là khổ. Mình thấy vô tình nó trở thành những tài sản mình bỏ không được. Mình nghĩ cái đó là cái kinh điển thì mình phải mang theo để học vấn này nọ. Nhưng mà trong thực tình đó là nó thầm thầm trong đó, cái đó là của. Bữa nào mà cái quyển kinh của mình để đó, có ai lấy đi mình cảm thấy rất là đau lòng. Mình nói cái huynh đó là an đang cấp cái quyển kinh của mình. Vậy đó. Đơn giản, nhiều khi những cái chuyện vô tình trong cái sự nghiệp của người tu, có những cái mà mình thấy nó đơn giản thôi mà nó chi phối mình hồi nào mình không có hay. Cho nên vì vậy đó là dù cho cái cuộc sống, cái vật chất như thế nào, nhưng mà mình phải, chỉ có duy nhất của người tu là phải lấy cái trí tuệ thôi. Mình phải xem thường hết tất cả. Cho nên nó là xem thường cái thân này giống như đôi dép bỏ rồi. Ngoài ra còn phải nói là tất cả những cái của cải vật chất xung quanh là cũng phải như vậy. Nghĩa là đôi dép bỏ thì mình có thể bỏ thùng rác, mình có thể bỏ bất cứ lúc nào. Thì tất cả những cái gì mình có được đó, mình phải chấp nhận mình phải bỏ hết. Mình thì như vậy mình mới khỏe. Thì khi mà nhờ như vậy đó thì mình không có sự ganh tị hơn thua tranh giành, và mình không còn khổ đau vì những cái chuyện bên ngoài nữa. Thì đến với Đức Thế Tôn cũng vậy. Suốt cuộc đời của Ngài hoằng pháp giáo hóa chúng sanh, nhưng mà Ngài vẫn một cái điều duy nhất thôi, là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thì những cái lời giáo huấn của Ngài, những lời di chúc của Ngài đó, là đều phát huy tinh thần cầu học, phát huy tinh thần trí tuệ của đệ tử sách tấn. Cho nên đó là những lời của Ngài rất là thiết yếu. Cho nên trong bản kinh này trở thành một cái bản kinh mà nếu mà người học Phật, người đệ tử Phật mà chưa từng đọc qua, chưa từng nghe qua, chưa từng nghiên cứu bản kinh này, hầu như là có cảm giác như là xa Đức Thế Tôn một phần đó. Cho nên quan trọng như vậy. Thì bản kinh là kinh di giáo, nghĩa là lời giáo huấn vắn tắt lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, cũng là tên kinh di giáo huấn để lại của Phật, tức là những cái lời giáo huấn của Phật cuối cùng. Thì những lời như thế nào? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào học bản kinh này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển vận bánh xe Pháp Luân lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối. Lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạc Đà La, những người có thể hóa độ Ngài đã hóa độ tất cả. hôm nay trong rừng Sa La giữa cây sông Thọ, Ngài sắp vào Niết Bàn. Bấy giờ là lúc giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Ngài đã vì các đệ tử mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. Tức là cái bản kinh này đầu tiên đó là Ngài, khi mà Ngài chuẩn bị Ngài nằm xuống, tức là Ngài đi vào trong cái cảnh giới an lành, một cái cảnh giới Niết Bàn. Thì cái nghĩa Niết Bàn là, Niết Bàn là dịch nghĩa là tịch tỉnh, nghĩa là gọi là cái Niết Bàn, nghĩa là không còn sao động nữa, một cái cõi Niết Bàn mà vắng lặng. Thì như trong những cái bản kinh mà Kinh Văn Thù Sư Lợi thì nói rằng là Đức Phật chưa từng nhập Niết Bàn là bởi vì Ngài sống với pháp thân. Ví dụ như là mình mang cái thân này, là mình cho cái thân này là mình, thì đến khi mình tu hành một thời gian thì mình không thấy thân này là mình nữa, mà thấy cái pháp thân mới là mình. Thì khi mình thấy được cái pháp thân là mình, nghĩa là mình thấy được Phật tánh của mình, thì mình sống với cái pháp thân, nghĩa là sống với cái tâm thôi. Lúc nào mình cũng luôn luôn là giữ cái tâm mình ở trong sáng, là thấy, nghe, hiểu biết, tiếp xúc với sáu trần, mà tâm của mình nó thường sáng, nghĩa là không có vọng tưởng, không có suy nghĩ du dương, muốn làm cái gì thì làm, không làm thì thôi, lúc nào tâm của mình cũng sáng ngời như vậy. Thì như vậy mình đang tập thể nhập vào trong cái pháp thân, thì nói thẳng ra mình đang tập thể nhập vào trong Niết Bàn. Thì khi mất á, thì mình bỏ cái thân này đó, là chỉ bỏ cái thân tứ đại này thôi, nhưng mà cái pháp thân á, là mình vẫn còn hoài. Ở ngoài người ta không hiểu, ta nói đây là cái linh hồn, nhưng trong thực tế là một cái pháp thân. Pháp thân này bất diệt, bất sanh, thường sáng suốt, đầy đủ diệu dụng, tam minh lục thông, đủ hết những cái năng lực rất vô cùng. Thì như vậy Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn, tức là Ngài trở về trọn vẹn với pháp thân của Ngài, chứ không có phải là Ngài là không còn trên cái thế gian này nữa, mà pháp thân vẫn còn đó. Nhưng mà theo như cái con mắt phàm tục, cái cuộc đời tương đối đó, thì thấy là Ngài thực sự Ngài đã nằm xuống. Ngài nằm xuống, Ngài bỏ lại hết hàng đệ tử cũng như là những hàng Phật tử, và Ngài không còn tiếp tục giáo hóa nữa. Thì như vậy đó là một cái bối cảnh mà khi mà Đức Thế Tôn mà Ngài nhập Niết Bàn đó, là một cái điều mà rất là đáng buồn, buồn ghê sợ lắm. Giống như là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, là cái lúc mà Đức Thế Tôn Ngài nghe tin Ngài nhập Niết Bàn đó, là chư vị tỳ kheo đó là ai cũng rất là đau lòng, kể cả những cái vị mà chứng A-la-hán nữa, các ngài đau. Mà trong kinh diễn tả là nước mắt là đỏ, thí dụ như cái nước mắt của mình là nó trong, nó mặn, nó trong, nhưng mà các ngài, nước mắt của các ngài á, rớt xuống nó là nó màu đỏ, nghĩa là rất là thương tâm. Khi mà Đức Thế Tôn mà nghe tin Đức Thế Tôn nhập vào Niết Bàn, thì có những cái điều này nhiều khi mình cũng thắc mắc, tại sao những vị mà thánh giả mà lại còn động lòng đau khổ như vậy. Thì bởi vì là có một cái điều là các ngài không có phải là đau khổ bi ai giống như người thế gian, mà các ngài bởi vì quá thương chúng sanh đi. Nghĩa là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì giống như là cái cây đại thụ ngã rồi, không còn ai che nắng nữa. Giống như là Ngài A Nan, Ngài nói khi mà Ngài cái lúc mà kết tập kinh điển lần đầu tiên đó, Ngài lên tòa để mà tuyên đọc lại cái lời giáo huấn của Phật đó. Thì đó như lần trước giảng đó, thì Ngài nói là bây giờ giống như là ở trên trời còn sao thôi, mà trăng không còn nữa. Nghĩa là các vị tỳ kheo chỉ là những cái ngôi sao thôi, còn Đức Phật như là cái ánh trăng. Ngài nói lên như vậy thì mới thấy là cái sự ảnh hưởng của Đức Thế Tôn rất là lớn, lớn vô cùng. Cho nên vì vậy mà khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, người ta cảm giác giống như là mất hết tất cả, không còn ai mà nương tựa, không còn một cái người đạo sư để mà hướng dẫn cho chúng sanh. Nên vì vậy đó là rất là buồn. Thì trong cái trạng thái mà yên tĩnh như vậy đó, thì Đức Phật thuyết cái bản kinh này, thì đầu tiên tóm lược nghĩa là Đức Thích Ca Mâu Ni chuyển vận bánh xe pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, tức là tóm lược lại suốt cái hành trình hoằng pháp. Nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn ngài ngồi với cội Bồ Đề, ngài giác ngộ, thì năm anh em ông Kiều Trần Như đó là cái người đầu tiên ngài đến hóa độ. Bởi vì năm người này đó là ban đầu là cũng theo ngài để mà tu khổ hạnh chung. Nói thẳng ra năm vị này đó là để mà giúp đỡ cho Đức Thế Tôn, là giống như có một cái người đồng hành, có một cái người bạn, và có cái gì cần thiết thì năm người này có thể giúp. Bởi vì năm người này trong thực tế là đi tu là chỉ vì một cái sự mà có thể nói là lời yêu cầu, hay là một cái lời ra lệnh của vua Tịnh Phạn là năm ông bà La Môn, năm đứa con là phải đi theo Đức Thế Tôn để mà trợ giúp, thì trở thành năm người ông anh em ông Kiều Trần Như đó. Thì như vậy đó, là khi mà Đức Thế Tôn là ăn uống lại bình thường, nghĩa là đang tu khổ hạnh, thì ban đầu thì họ theo Đức Thế Tôn giống một cái người hầu, nhưng mà khi mà tu chung thì giống như trở thành những người bạn đạo, thì vẫn tu khổ hạnh như vậy. Thì trải qua 6 năm khổ hạnh thì năm người này cũng tu 6 năm khổ hạnh giống như Đức Phật vậy. Thì đến khi mà Đức Phật ngài tìm không ra đạo trong cái lối tu khổ hạnh, thì lúc đó ngài mới ngất xỉu đi. Khi ngất xỉu á thì được một cái người cô gái chăn bò đó thì mới cho ngài uống một cái bát sữa. Khi uống một bát sữa rồi đó thì tự nhiên ngài cảm thấy nó khỏe ra. Khi mà nó khỏe ra rồi đó, thấy tinh thần nó tự nhiên nó thoải mái. Lúc đó ngài mới hiểu được một cái lý trung đạo, nghĩa là nếu mà một cái cơ thể mà nó quá yếu đuối thì mình không thể nào mà tu hành nó tiến được. Giống như bình thường bây giờ mình thấy bữa nào mình bị bệnh, mình bị cảm đó, nên bây giờ mình lên mình ngồi thiền. Trong thực tế mình ngồi thiền á là trong cái sự đau đớn, trong cái sự đau nhức, trong cái sự mệt mỏi của cái cơ thể, thì lúc đó mình không bao giờ mà sống được với cái tâm tỉnh sáng được hết. Bữa nào mình cảm thấy nó khỏe ra, người mình nó mạnh lên, nó khỏe ra, mình ngồi thiền tinh thần mình cảm thấy rất là sảng khoái. Thì như vậy đó, nó giúp ích cho rất nhiều cái vấn đề. Từ đây thì ngài mới phát huy ra một cái lý trung đạo. Ai mà có hiểu được Đức Thế Tôn của chúng ta phát huy được cái đạo lý này, cũng như là năm anh em ông Kiều chừng như cũng không thể nào hiểu được. Vì vậy khi mà Đức Thế Tôn ăn uống lại bình thường á, thì năm người này từ bỏ Đức Thế Tôn. Nghĩa là thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hết ngai vàng, bỏ hết của cải vật chất, mà bây giờ trở lại thụ hưởng, thì như vậy là một con người bình thường thôi, chứ không có đáng gì nữa. Cho nên năm anh em ông Kiều Trần Như vẫn tu khổ hạnh đến vườn Nai, là mà ở đó để mà tu học. Thì Đức Thế Tôn mà khi ăn uống lại khỏe mạnh bình thường lại rồi đó, thì ngài mới đến cội Bồ Đề ngài tu hành. Thì sau 49 năm thì ngài mới giác ngộ. 49 ngày, thì trong đêm 49 thì lúc đó sao mai bừng lên, sao mai mọc lên từ cái phương đông. Tự nhiên ngài giác ngộ thấy được cái bản tánh của mình. Thì khi giác ngộ rồi đó thì ngài vẫn ngồi ở dưới cái cội Bồ Đề đó một khoảng thời gian nữa. Ngài lưỡng lự, tức là ngài vẫn ngồi lại đó, ngài vẫn sống trong cái trí sáng giác ngộ bình thường của ngài, và ngài lưỡng lự không biết là có nên đi thuyết pháp nữa hay là không. Thì khi mà giác ngộ rồi thì ngài nhìn hết những căn cơ của chúng sanh đó, thì ngài nghĩ thực tình là khó độ. Tức là những cái mà ngài nói ra đó thì họ không có tin, họ không thể nào tin được. Ví dụ như một cái giáo lý, ví dụ lâu nay thì chúng sanh đều thấy là thân này là thường hết, bây giờ mình nói vô thường, họ tin không? Họ không tin. Ví dụ như giờ người Phật tử họ học Phật pháp thì đã hiểu rồi, thì như vậy đó, thì bây giờ thì nói ra thì họ tin, hay dùng những cái lời lẽ để mà thuyết phục thì họ mới tin được, mà có khi họ tin đó mà chưa thực sự tin nữa. Rồi một cái điều mà ngài thắc mắc hơn nữa, khó khăn hơn nữa, là cái Phật tánh của tất cả chúng sanh là cái sẵn có, là một cái bình thường. Cái giác ngộ và cái mê lầm lại sát một bên. Thì bây giờ nói là, bây giờ mình nói là cái giác ngộ mà nó ngay trong cái mê lầm thì thực tình cũng không ai tin nổi cái điều này. Nên vì vậy đó là ngài thấy ngài muốn đi nhập Niết Bàn, Tức là Ngài không nghĩ là Ngài không có thể nào mà giáo hóa chúng sanh được, thấy chúng sanh can cường quá. Vì vậy đó thì lúc đó chư thiên mới xuống cầu thỉnh. Rồi khi mà được cầu thỉnh rồi đó thì Ngài mới quán chiếu lại là thời Phật quá khứ quá độ chúng sanh như thế nào, thì mới thấy là Phật quá khứ cũng bày ra ba cái phương tiện để quá độ chúng sanh, là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, để mà giáo hóa chúng sanh. Thì bắt đầu Ngài mới theo cái nếp đó của người xưa, của Phật xưa, và Ngài bắt đầu giáo hóa. Thì lúc này đó là chư thiên á là mới bay xuống, và chư vị Bồ Tát á của các cõi đó là đến để mà giống như là để chúc mừng Ngài, và cũng muốn nghe những lời pháp đầu tiên. Thì như vậy đó, trong 21 ngày là Đức Phật vẫn ngồi với cội Bồ Đề và Ngài thuyết kinh, đó là kinh Hoa Nghiêm. Thì vậy kinh Hoa Nghiêm sau này mà mình học đó là Đức Phật thuyết 21 ngày đầu tiên ngay dưới cội Bồ Đề. Thì sau khi mà thuyết xong rồi đó, bắt đầu Ngài mới khởi thân, Ngài mới quán xuyến ai là cái người mình có thể là độ đầu tiên nhất. Thì như vậy đó là cái người gần gũi nhất là năm anh em ông Kiều Trừng Như. Thì lúc đó Ngài mới khởi thân và đi đến vườn Nai đó để mà giáo hóa năm anh em ông Kiều Trừng Như. Thì sau khi giáo hóa đó thì năm anh em ông Kiều Trừng Như á chứng quả La Hán, người đầu tiên là Kiều Trừng Như, và các vị kia đều chứng quả Tu Đà Hoàn hết. Thì từ đây đó là có tăng, nghĩa là đầu tiên là có Phật, là Ngài thuyết pháp là có pháp. Và khi mà năm anh em Kiều Trừng Như xuất gia đó làm tăng á, thì như vậy lúc này là mới có Tam Bảo, là năm vị này là đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật. Và cái người cuối cùng Đức Phật quá độ đó chính là một người Tu Bạc Đà La, tức là một tôn giả này. Vị tôn giả này đó là râu tóc bạc phơ, đã 80 mấy tuổi. Thì khi nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn đó, thì ông ta đến để mà xin Đức Phật xuất gia làm đệ tử. Thì lúc đó Ngài A Nan không có cho vô, nghĩ là Đức Phật lúc này tại vì đang, thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn là Ngài đang bị bệnh, nghĩa là Ngài đang bị bệnh tiêu chảy đó, nên là rất là kiệt sức. Ví dụ mình thấy là cái thường thường mà người mà bị cái bệnh đó đó, mà thí dụ một ngày hai ngày đó là đi vào bệnh viện phải vô nước biển liền à, nó mất nước quá nhiều đi, cho nên là kiệt sức, tinh thần nó bạc nhược, cho nên là không có thể nào mà đi đứng cũng không nổi, nó phải vô nước biển. Phải vô nước biển rồi đó thì nó mới khỏe lại được, tự nhiên nó mất nước quá nhiều. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn bình thản. Thì khi mà Ngài A Nan thương Phật quá, cho nên là không muốn là ai quấy rầy Đức Thế Tôn, cho nên là không cho ông Tu Bạc Đà La vào. Thì Đức Phật biết được cái chuyện này, Đức Phật mới kêu A Nan cho, này A Nan, cho ông Tu Bạc Đà La vào đây. Thì ông Tu Bạc Đà La mới vào, mới ôm chân Đức Phật và mới khóc, mới nói là con từ lâu đã chí thành muốn đến làm đệ tử của Đức Thế Tôn, nhưng mà cái nhân duyên nó chưa đủ, đến ngày nay Phật nhập Niết Bàn, trong những giờ phút cuối này con cảm giác không còn cái cơ hội để mà thực hiện cái hoài bão để mà theo Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn á là ngay cái lúc đó Đức Thế Tôn á là mới chấp nhận xuất gia trong Tu Bạc Đà La, và Đức Phật thuyết pháp cho ông ta chứng quả La Hán ngay lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì mình thấy đây là cái người đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. Thì vậy đó là đầu tiên người ta sơ lược lại là từ Ngài Kiều Trừng Như là cái người mà đầu tiên năm vị tôn giả, và vị tôn giả cuối cùng là Tu Bạc Đà La, là những người có thể quá độ, Ngài đã giáo hóa độ cả. Tức là Ngài, những người mà có thể mà Ngài hóa độ được á, là Ngài hóa độ xong rồi, nghĩa là cái việc làm của Ngài xong. Là thí dụ như là mỗi người có cái nhân duyên khác nhau. Kể cả Đức Phật Ngài từng nói là có ba hạng người Ngài không thể giáo hóa được, thì trong đó có một cái hạng người là vô duyên với Ngài đó, nghĩa là không có duyên, không có duyên Ngài không hóa độ được. Cho nên vì vậy mà cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn Ngài đi khất thực á, ví dụ như Ngài đi đến nhà này đến nhà kia, thực tình là Ngài không phải đi xin ăn, Ngài không phải là vì đói bụng mà Ngài đi xin một cái phần cơm của người dân mà cho Ngài. mà cái hình ảnh đó là cái hình ảnh muốn gieo duyên. Ví dụ như Phật tử mà đến chùa là mang một bó hoa, hay là mang nải chuối, hay mà mang trái apple đến cúng Đức Thế Tôn, đến cúng Phật, thì vậy đó là một cái sự gieo duyên với Tam Bảo. Họ cúng tịnh tài tịnh vật gọi là cái gieo duyên. Để chi? Để họ có duyên. Khi mà có duyên á, thì mới độ được. Giống như quý vị Phật tử đó, là muốn nghe pháp thì phải có duyên mới nghe pháp được. Ví dụ mình đến chùa mình cảm thấy thân thiện, hay mình cảm thấy nó vui và mình cũng thích nghe pháp, thì vậy đủ duyên thì mình mới có thể mình nghe pháp. Chứ còn người ngoài, nhiều có nhiều người họ muốn nghe pháp họ không biết pháp đâu nghe nữa. Có nhiều người băng ở nhà, băng họ để đầy hết trơn vậy đó, nhưng mà nghe cũng không được. Mỗi lần nghe pháp là buồn ngủ. Có nhiều người lỡ cúng kinh ra đọc 2-3 chữ là buồn ngủ. Còn khi mà đọc chuyện hay đọc tiểu thuyết rồi thôi là mắt sáng ngời. Kỳ vậy đó. Cái nghiệp của chúng sanh nó vậy đó, nó che, nó không thể nào. Bởi vì cho nên gọi là có duyên. Cho nên vậy ở đây Ngài nói là những người nào có thể độ được thì Ngài độ hết. Nghĩa là trong hết cõi Diêm Phù Đề này, những người nào mà có duyên với Ngài đó là Ngài độ hết. Cho nên vì vậy là mỗi buổi sáng Ngài hay trước khi đi khất thực á, Ngài quán căn cơ của chúng sanh trước, Ngài mới đi khất thực. Nghĩa là những chúng sanh nào mà có duyên có thể độ được, Ngài đến đó Ngài độ cho họ xuất gia. Vậy đó. Thì vậy Ngài độ cho xuất gia, hay độ làm cư sĩ, hay là gieo duyên cho từng người từng người. Tại vì là Ngài đã nhiều đời Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã gieo duyên vô số chúng sanh rồi. Cho nên vì vậy đến khi Ngài thành Phật á, những người nào mà có duyên với Ngài, đã từng cúng dường cho Ngài, đã từng lo cho Ngài, thì đến khi Ngài thành Phật rồi, Ngài đến Ngài độ họ. Thì về đó là cái sự mà hoàn tất một đời của Ngài. Ví dụ như bây giờ là mình Phật tử đến cúng dường cho mình, thì bây giờ mình thọ dụng, nhưng mình chưa có thành Phật. Nhưng mà đây là một cái sự gọi là họ đã gieo duyên với mình rồi. Đến khi mà mình thành Phật thì mình nhớ lại cái người đó đã từng cúng mình cho mình cái đó. Ngày xưa họ cúng mình đôi dép, ngày xưa họ cúng mình cái nón, ngày xưa họ cúng mình chiếc áo, ngày xưa họ cúng mình bao gạo, đều nhớ lại hết. Cho nên vì vậy mà cái lúc mà Ngài chứng về cái túc mạng đó, Ngài nhớ vô số kiếp về trước, giống như trái lật ở trong bàn tay của Ngài. Ngày xưa Ấn Độ có một cái trái lật, trái lật đó nằm trong bàn tay đó, mình thấy rất là kỹ. Thì Đức Phật á, Ngài nhớ lại vô lượng kiếp trước á, thì giống như trái lật nằm trong bàn tay, mình nhìn thấy rõ. Thì như vậy đó là những cái hành động, lời nói, việc làm của bao nhiêu đời trước đều nhớ lại như không. Cho nên vì vậy đó là khi mà Ngài thành Phật rồi đó, thì những người nào mà Ngài chưa độ, ví dụ như là có những đời Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài cũng độ một phần rồi, nhưng đến khi thành Phật đó, gọi là đến lúc mà Ngài độ cái lần cuối cùng là độ hết luôn đó, là gom hết lại độ đó, thì như vậy đó là những người nào mà có thể Ngài giáo hóa độ được thì Ngài độ được hết đó. Ngài nhớ được hết, nghĩa là ai đã từng gieo duyên. Giống như là trong sự Đức Phật đó, là có một ông già đến xin Đức Thế Tôn xuất gia, mà lạ một cái mỗi lần đến tịnh xá là không gặp Đức Thế Tôn, thì ông không có duyên. Đức Phật hoặc đi giáo hóa chỗ này hoặc đi giáo hóa chỗ kia mà ổng đến là không gặp. Thì ổng buồn quá muốn xuất gia, nhưng mà tự vì không có người xuất gia, mà giả lại ổng đã 81 tuổi rồi, cho nên là ổng không có thể nào mà được xuất gia. Nghĩ là chỉ có Đức Phật mới có thể nhận ổng thôi. Thì lúc đó ổng mới đến là Ngài Xá Lợi Phất, cũng không nhận. Tại vì ông già quá rồi, ổng nghĩ ổng tu cũng không nổi đâu, không thể nào mà có thể là hành pháp được của vị tỳ kheo. Rồi đến Ngài Mục Kiền Liên cũng không được nhận. Ngài Tu Bồ Đề trải qua thập đại đệ tử không ai nhận ông hết. Ông buồn, ông khóc dữ lắm. Thì khi Đức Phật về đó, Đức Phật mới thấy ông già khóc. Thì Đức Phật mới hỏi nguyên do. Thì ông già nó muốn xuất gia, mà tự vì là không có ai có thể độ được ông. Thì Đức Thế Tôn á, là bởi vì Đức Thế Tôn cũng quán cái căn cơ, cũng thấy ông già này cũng không có duyên với Ngài nữa, cho nên mới kêu tất cả các đệ tử lại. Thì nói là các con hãy quán coi, trong cái kiếp nào đó ông già này đã có từng gieo duyên với con hay không. Thì bắt đầu lúc đó là các vị thì khe, bởi vì các ngài đã chứng quả là hắn hết trơn rồi, có thần thông, cho nên các ngài đều quán, người nào cũng không, mà chỉ Ngài Mục Kiền Liên đó. Ngài thấy là trong một cái đời có lần ông già này đã từng cúng dường cho Ngài một bát cơm. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói với Đức Thế Tôn là ông già này là có một đời đã cúng cho Ngài một cái bát cơm. Thì Đức Phật có nói vậy thôi, vậy thôi con độ ổng đi. Rồi có ngày Mục Kiền Liên mới quá độ ông già. Thì khi mà ông già xuất gia rồi đó, thì không có thể nào mà, tại vì hành cái pháp của tỳ kheo là 250 giới, rồi còn những luật nghi rồi và những cái tập khí của người lớn tuổi, nó thiệt tình là một cái điều khó khăn, không thể nào giác ngộ được. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới vận thần thông đưa đến một cái thế giới khác, đưa ông ta đến thế giới khác đó, là một cái thế giới mà đi là toàn thấy những cái chuyện mà chết chóc, những cái chuyện hành hạ và khổ đau của chúng sanh ở trong các cõi. Thì nói thẳng là ngài đưa ông ta xuống cái thế giới địa ngục, tức là từng đến những cái chỗ mà chúng sanh hành hạ đau khổ. Thì đến khi mà xong rồi đó, ngài mới đưa ông ta trở về. Khi mà ông chứng kiến được cái sự đau khổ vô thường, mà tới tột bực cái cảnh khổ vô cùng, lúc đó ông mới tinh tấn tu hành. Thì trải qua thời gian ngắn thì ông chứng quả là A-la-hán. Thì như vậy đó, là người mà có thể mà giáo độ được cho ông già đó chỉ có ngài Mục Kiền Liên, bởi vì đã gieo duyên với ngài Mục Kiền Liên. Cho nên vì vậy là cái sự gieo duyên rất là cái sự quan trọng. Cho nên vì vậy mà ở trong chùa đó là có nhiều khi đó là có nhiều khi Phật tử họ mang những cái đồ mà mình không có xài gì hết, dư quá mình không có xài, nhưng mà họ nếu mà thực sự á mà họ có cái lòng chí thành, họ muốn cúng cho mình cũng phải nhận. Gọi là nhận đây gọi là gieo duyên với họ. Có thể là mình nhận rồi mình để đó, hay là mình sẽ cúng dường cho một vị khác, chỗ mình không xài có thể cúng dường cho cái chỗ khác, nhưng vẫn gieo duyên. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp Phật tử đồ của họ mà nghĩa là họ cúng dường không phải là gieo duyên, nghĩa là họ cúng dường kiểu như là để chật nhà mang đến chùa thôi đó. Thì đó cái đó là nếu mình hiểu được cái điều đó thì mình có thể không nhận thì cũng không tội. Nhưng mà còn nếu thực sự mà họ nghĩ à cũng thương mấy thầy hay là thương chùa mà họ phát khởi họ muốn cúng một cái đó cho mình, mặc dù cái đồ cũ, nhưng mà họ có lòng như vậy cũng có thể gọi là đây là cái gieo duyên, mình không thể nào từ chối được. Đó, nên vì vậy là nó hay như vậy đó. Nên vì vậy mà có nhiều Phật tử họ nói là ở đây thấy mấy thầy đâu có xài gì đâu mà mấy thầy cúng nhận đồ đủ hết, họ không có hiểu. Tức là lúc hỏi mình nói đây là cái sự gieo duyên với chúng sanh. Đó, có họ phát mà họ muốn gieo duyên, mình là cái mảnh đất. Cho vậy Sa Di đó thì cũng có hai cái mảnh ruộng đó, tỳ kheo thì nó tới 10 mảnh, mà cái y mà quý vị thấy mà nó có nhiều cái khung á, mà cái áo làm sao mà nó không có lành lặn nhiều, mà có nhiều cái khung đó, không phải là không có lành lặn mà đó là cái ruộng phước điệp. Đó, Sa Di thì cũng có hai cái mảnh ruộng đó. Đó, còn tỳ kheo thì nó lại tới nhiều cái mảnh ruộng đã khai quang như vậy đó, màu mỡ đó. Họ gieo duyên là sao? Họ đến họ cúng dường, họ gieo duyên là họ cấy vào trong cái ruộng đó, họ gieo cái duyên vào trong tam bảo. Mà tăng á, là đại diện cho Phật và Pháp, nghĩa là họ cấy vào đó để cho sự gieo duyên. Cho nên vì vậy là cái việc làm hành động của họ rất là trân trọng, trân trọng lắm. Có nhiều, cho nên là những cái trường hợp mà quý vị thấy là ngày xưa mà những người mà họ muốn gieo duyên đó, mà họ chỉ có 2 đồng 3 đồng, hay là họ cúng 2 xu muối rồi vậy đó, mà chư tăng là phải đánh trống bát nhã ra để mà đón nhận cái lòng của họ, tức là để cho họ có cái sự phát tâm mạnh mẽ để cho họ gieo duyên, bởi vì họ quá rất là yếu đi. Ví dụ như là cái cô đó có cúng 2 xu muối ha, thì trong chuyện mình kể đó, thì sau này trở thành hoàng hậu đó, là chư tăng đi ra để mà nghinh đón, tức là đánh trống bát nhã là hôm nay có đại thí chủ tới cúng. Ai cũng ngơ ngác, nghĩa là đại thí chủ là phải đi từng xe tiền bạc rồi lụa là gạo thóc đồ phải đầy xe rồi chở vô ào ào đưa vô kho đấy là đại thí chủ. Nhưng mà lần này thì tại sao thấy có một cái cô đó là 16 tuổi mà nghèo đi lang thang rách rưới, mà đến là thấy người ta cúng dường cũng bỏ 2 xu muối vô để mà hùng 2 xu đó, rồi mua muối để mà cúng dường đó, mà lại là trở thành đại thí chủ. Trong thực tình đó là ở đây là không có cân lượng. Thí dụ như lâu nay thì mình học Phật Pháp thì là bởi vì là họ có lòng thành, cho nên là mình đón những cái lòng thành đó. Nhưng thực sự mình giảng như vậy thì mình giống như là mình không có toát được một cái oai nghiêm của một sự đại hùng đại lực của một cái người tu. Ví dụ mình nói mình thấy người đó phát tâm nhiều quá thì họ phát tâm thì họ thôi. Ví dụ bây giờ họ cúng 2 xu muối thì họ phát tâm là tự cái lòng họ chứng rồi, mình đâu có cần phải làm gì. Họ đến họ cúng là từ cái lòng của họ, là họ có phước, mình cũng không dính gì hết. Họ cúng cho Phật, họ cúng cho Tam Bảo, thì như vậy đó là họ được những cái quả, quả báo phước lành của họ. Dù có hiện diện của mình hay là không hiện diện của mình không phải là quan trọng. Bây giờ dù cho họ cúng thành tâm cách mấy, không có nghĩa là mình phải là cung đón họ như là một vị phong hoàng được. Rồi lâu nay thì mình giảng thì mình nói là tại vì cái lòng của họ quá cho nên là chư tăng là phải như vậy. Thực ra nó mất đi cái oai hùng của cái người đại hùng đại lực, của cái trí từ bi nó thâm sâu. Là ở cái chỗ là mình thấy là tại sao chư tăng phải làm như vậy? Chỉ có cái điều duy nhất là vì lòng đại bi, vì thương cái người này, là bởi vì họ chỉ có hai xu muối thôi, mà sợ họ kiểu như họ không phát khởi được đại tâm. Cho nên là vị hòa thượng đó làm thấy được cái điều đó, cho nên là đưa chư tăng đánh trống Bát Nhã là chư tăng để mà đón tiếp, thì khiến khích lệ cái tinh thần của cô gái này lên tột bậc đi. Một cái sự mà không còn tự ti mặc cảm nữa, một cái sự thành tâm nó tột độ đi, cho nên khiến là mang cái phước lành đến cho cô nó được trọn vẹn. Đó là vì lòng đại bi của tăng nhân, chứ không có phải là vì người này như vậy, vì người kia như vậy thì nó có đây kia, phải không? Thì nếu mà hiểu được như vậy thì nó mới thật sự là nó mới đúng ở cái chỗ mà cái chí đạo, cái lòng của cái Tam Bảo mà nó không mất đi cái tôn nghiêm của Phật pháp. Chứ nhiều khi mình cứ nói là vị này vị kia cho nên là mất đi cái sự tôn nghiêm và cái sự mà oai hùng của cái đại lực đại từ bi đó, không có được. Đó là nói về cái phần do duyên. Thì ở đây thì Đức Phật ngài, những người nào có duyên với ngài, ngài hóa độ hết cả rồi. Thì hôm nay những việc cần làm ngài đã làm xong. Thì giờ đây ngay ở trong rừng Sa La giữa cây Sa La sông Thọ, ngài sắp nhập Niết Bàn. Tức là giữa hai cây Sa La sông Thọ. Thì hai cây Sa La này là mình vẫn thấy ở các từ viện, bây giờ người ta vẫn trồng những cái cây đó để mà tưởng nhớ đó. Thì cái bông nó ra đỏ, mình về thường chiếu đó, là những cái cây mà nó có những trái nó đeo lủng lẳng bự 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 gì đó, rồi cái xuống cái hoa đỏ dài xuống, đó là cây Sa La đó. Thì cái cây Sa La này đó, thì sau khi mà nghiên cứu kỹ đó, thì cái hoa của nó đó gọi là cái hoa vô u, gọi là hoa u đàm. Khi mà Đức Thế ngài Thái tử Tất Đạt Đa mà ra đời đó, ngay vườn Lâm Tỳ Ni đó, là hoàng hậu Ma Gia vói đi, khi mà ngài đi trên đường mà đi về về quê ngoại của mình theo phong tục của Ấn Độ đó, là lúc đó ngài thấy bà thấy mệt mỏi, bà mới đi vào trong vườn Lâm Tỳ Ni nghỉ một chút. Thì lúc đó thì bị chột dạ, tức là thái tử sắp sửa ra đời, thì lúc đó đó bà mới vói tay lên cái tay phải đó, vói tay lên cái cành vô ưu, thấy cành hoa đẹp quá bà vói lên. Khi bà vừa vói lên đó là thái tử ra đời. Thì cái gọi là cái hoa này đó là Ấn Độ tương truyền rằng là khi nào có vị thánh nhân mà ra đời đó thì hoa này mới nở. Thì ngay cái lúc mà bà đi vào đó thì hoa này nở rộ rập hết nguyên các cái rừng đó. Thì cái cây Sa La này đó chính là cái hoa u đàm. Thì như vậy ngài sanh ra ngay dưới gốc cây Sa La, và ngài nhập diệt giữa hai cây Sa La sông Thọ. Thì mới thấy là ngài là đến và đi có những cái nét giống như vậy đó. Còn ở đây đó là mình làm cái chỗ Phật nhập Niết Bàn đó. Ở đây mình đâu có cây Sa La, mình để giữa hai cây thông thì để tưởng nhớ thôi, cho nên là đỡ ghiền thôi. Nếu là mình thấy cây hai cây thông mình tưởng là cây Sa La thôi. Thì ngài nhập Niết Bàn giữa hai cây đó. Thì bây giờ là lúc nửa giữa đêm, giữa đêm là 12 giờ đó, hoàn toàn yên lặng hết. Thực sự cái yên lặng này đó là nó không có phải là cái môi trường yên lặng. Trong thực tế thì mình thấy là thí dụ như lúc đó Đức Phật nhập Niết Bàn thì có rất nhiều người đến để mà thăm viếng. ngoài cõi người còn có chư thiên là cũng đến thăm viếng nữa. Mà nội mà tỳ kheo mà tùy tùng á là đã 1250 vị rồi, mà nghe Đức Thế Tôn á là đệ tử đệ tôn con cháu về cả một cái rừng đặt ngạt hết chư vị tỳ kheo, và vua chúa các thành á là đều là xe giá đến để mà cung tiễn Đức Thế Tôn một lần cuối. Thì ở cái rừng Câu Thi thời bây giờ là đặt ngạt hết, không còn một cái chỗ nào mà không có người. Thì vậy quý vị nghĩ đó là có yên được không ạ? Không bao giờ yên được. Mình ở đây là ba người vô bếp thôi là như cái chợ rồi, nhưng mà còn ở cái rừng đó cả mấy vạn người ở trong đó mà yên lặng. Thì diễn tả cái cảnh giữa đêm là yên lặng, nhưng trong thực tế đó là trong lòng của tất cả chúng sanh thời bây giờ đều có một cái nỗi bùi ngùi thương tiếc Đức Thế Tôn không thể nói nên lời đó. Cho nên vì vậy đó là cái hoàn cảnh trong cái đêm mà rất là trang nghiêm, mà một cái đêm mà mình nghe nó rất là huyền bí, một cái cảnh tượng mà sắp sửa chia lìa ra đi từ một đấng đạo sư, cho nên là sử dụng là hoàn toàn yên lặng, tức mọi người im thì không có một tiếng động. Điều này rất là ngạc nhiên, mấy vạn người mà không có một tiếng động. Rồi ngài vì các đệ tử mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp, là ngài sẽ nói những cái điều cốt yếu của chánh pháp. Thì ngài nói như thế nào? Các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối được mắt sáng, nghèo nàn được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy, nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Thì cái điều đầu tiên đó là bởi vì trong cái giáo lý thì gọi là giới định huệ, thì giới là cái đầu tiên. Nhưng mà ở đây đó là Đức Phật nói một cái điều này là mình phải thấy được cái thủng qua, một cái ý sâu ở bên trong. Nghĩa là các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới. Tịnh giới tức là cái giới thanh tịnh, phải không ạ? Nghĩa là mình có những cái giới, ví dụ như là ngoài là những cái giới luật ra, mà nói đến tịnh giới đó mình phải hiểu là cái giới tánh. Đức Phật muốn nói là gọi là trong 18 giới đó, thì gọi là 6 căn, 6 thức, 6 trần đó, là nó là những cái khoảng mà để gọi là nếu mình bước ra đó là mình đã đi xa. Ví dụ như mắt mình thấy sắc á là căn tiếp xúc với 6 trần đó, thì giữa căn và trần á là có một cái giới. Mắt tiếp với sắc, tai tiếp âm thanh, trên là 6 thức, 6 căn, 6 trần là gọi là 18 giới đó. Thì khi mà mắt tiếp xúc với sắc á là có một cái giới, một cái giới giới hạn, một cái ranh giới. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hoa, thì vậy cái hoa và mắt của mình á là có cái khoảng cách, không thể nào mình đưa cái hoa vô cái con mắt của mình thấy được hết trơn á, đó là mình bị đuôi mắt. Nhưng mà cái khoảng cách này gọi là cái giới. Thì vậy rồi từ nơi cái mắt của mình á khởi cái thức phân biệt, thì cái thức phân biệt này mới nhảy vô mới phân biệt đẹp xấu hơn thua, nó cũng có cái giới, cái ranh giới của nó nữa. Nếu mà nó không có giới á thì nó phải phân biệt liền. Nhưng mà cái này á là khi mình nhìn bắt đầu mình mới khởi cái sự phân biệt, thì vậy là có cái phạm vi của nó. Thì như vậy đó là cái giới. Nếu mà mình bước ra khỏi đó, mình bước ra khỏi đó tức là mình đã phạm cái giới này, mình không còn thanh tịnh nữa. Nghĩa là từ nơi mắt của mình mà thấy sắc, mà mình theo cái sắc này, mình cho cái sắc này á là mình á, thì như vậy đó là mình đã mất đi cái ranh giới, mình đã bỏ cái ranh giới của mình mà chiếm đi cái ranh giới của cái hiện tượng. Thế vậy tai của mình cũng vậy, mình nghe tất cả những âm thanh sắc tướng, mà mình theo cái âm thanh sắc tướng rồi mình đau khổ buồn vui. Ví dụ bữa nào mình nghe cái bản nhạc buồn tự nhiên lòng mình nó buồn đi, bữa nào nghe cái bản nhạc nào giật tự nhiên người mình nó tưng tưng lên, thì như vậy đó là mình đồng quá với cái âm thanh đó, đồng quá với cái câu cú, rồi cái tư tưởng của mình, mà đánh mất đi cái ranh giới của mình. Đó là những cái hàng rào của mình, mà mình đã đánh mất đi cái ranh giới này. Đây gọi là cái người bị mất giới, ha hả? Mình theo một cái người nào đó, theo một cái hiện tượng nào đó, mình khởi cái phân biệt và mình đau khổ. Giống như bữa nào mình đang ngồi chơi, mình suy nghĩ một cái gì đó, vừa suy nghĩ cái gì đó, bắt đầu mình chạy theo cái suy nghĩ đó, rồi mình cũng buồn vui những năm trên năm trước vậy đó, rồi những chuyện mình gặp gỡ, mình đau thương khổ ải, người này hại mình, người kia hại mình, nó bắt đầu mình di dương theo những cái tư tưởng đó. Khi bị những cái tư tưởng đó rồi đó, bắt đầu là mình cứ theo đó, bắt đầu là mình buồn, ha, buồn hồi cái bắt đầu là mình nhớ chuyện vui, cái bắt đầu mình cười, ha, rồi có đoạn hồi cái mình buồn mình cười, thế là mình giống như là cái người, giống như cái người mà giống như bị điên á, không, lúc cười lúc buồn, ha, là bởi vì mình theo những cái tư tưởng đó nó chi phối mình. Cho nên vì vậy đó là mình đánh mất đi cái ranh giới. Và khi một cái tư tưởng nó đến, nó cũng thuộc về cái pháp trần. Ví dụ như mình làm cái chuyện gì, mình lưu động lại một cái ký ức. Cái ký ức đó đó thì nó kết thành những cái chủng tử vào trong tàng thức của mình, gọi là những cái kỷ niệm đó. Khi mình ngồi lại, những cái kỷ niệm nó phát khởi lên. Và khi mà phát khởi lên đó, thì cái ký ức, cái kỷ niệm đó và với cái hiện tiền mình đang sống đó là có cái ranh giới đàng hoàng. Nghĩa là lúc mà mình vừa suy nghĩ đó, là mình thấy mình đang suy nghĩ đó, mình thấy cái tư tưởng nó phát khởi lên đó, là nó có cái ranh giới mình và cái tư tưởng. Nhưng mà mình rồi một hồi đó, mình theo cái tư tưởng đó, mình đồng hóa tư tưởng đó, mình đánh mất đi cái ranh giới của mình đang thấy hồi nãy. Cho nên vì vậy đó là mình bị mất giới. Nói vậy, chỗ này Đức Phật dùng cái chữ tịnh giới, tức là một cái giới thanh tịnh, mà đó là thanh tịnh thì không có nhiễm. Đức Phật ngài dùng cái từ này là một cái từ cốt lõi để cho tất cả các vị tỳ kheo phải nhìn, phải giữ một cái giới gọi là nó thâm sâu ở trong lòng đó. Nghĩa là khi mà vọng khởi, khi mà tâm mình tác niệm và khi mà thấy duyên thấy cảnh mà mình đánh mất đi cái phạm vi của mình theo cảnh, tức là tạo nghiệp, thì như vậy đó, đó mới là cái giới thanh tịnh. Chứ còn không có phải là để thí dụ như cái giới, ví dụ như là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân, đó là những cái giới bên ngoài thôi. Nhưng mà những cái tư tưởng đã có rồi. Ví dụ như bây giờ là mình nói đó là một cái người họ đi giết người đi, không có phải là bây giờ họ ngay tức thời đó họ cầm dao họ giết người, mà trong lòng của họ đã có nhiều cái ưu tư suy nghĩ và đã có những cái tâm ác sẵn ở trong lòng rồi, họ mới có thể cầm cái dao mà đi giết người ta được. Họ đã có sẵn, thì như vậy họ đã kết những cái chủng tử đó. Nhưng mà khi mà giết người rồi, mình nói người đó là phạm giới sát sanh, trẻ không? Quá trẻ. Giới đó không có tịnh, giới đó chưa tịnh. Mà tịnh giới đó là phải một cái suy nghĩ ác lên là phải ngăn ngừa nó liền, thì đây mới gọi là tịnh. Cũng như trộm vậy, đâu phải một người mà họ có thể là tự nhiên họ ăn trộm đâu, nhưng bởi vì mà họ có thể trộm được rồi, bởi vì họ quen rồi, họ thấy của người ta họ lụm bỏ túi quen rồi, cho nên bây giờ họ thấy là chịu đựng nổi nên họ làm tiếp vậy đó. Hoặc là họ đã có nhiều cái tham vọng quen rồi, cho bây giờ mới gặp họ mới lụm đó. Chứ đâu phải bây giờ thí dụ như mình đi, bây giờ đồ của người ta để đó, bây giờ biểu mình lấy cho mình cũng không thèm lấy nữa, tại vì mình đã không có những cái chủng tử đó, mình không có những ý niệm đó, và trong lòng của mình không có lòng tham. Bây giờ bỏ viên kim cương để trước bàn, nhiều khi cũng làm lơ nữa, thấy đẹp đẹp coi chơi chứ không thèm lấy. Từ của người ta lấy gì, lấy người ta bắt làm sao, mình cũng sợ gì đó. Cho nên là bởi vì mình không có những cái tâm đó, không có những chủng tử đó, cho nên vì vậy đó là nó phải có trong lòng của mình, nó kết lại thành cục rồi nè, bây giờ nó mới đủ cái lực, thì nó mới đủ sức mạnh. Ví dụ như một cái niệm thì nó chưa đủ sức mạnh, hai niệm, ba niệm, 100 niệm, 1000 niệm, nó kết lại thành một cái cục bự như vậy nè, mới đủ sức mạnh. Thì chỉ sức mạnh đây gọi là lực, gọi là nghiệp lực, nó trở thành cái từ nghiệp lực đó. Mình hay nói là trong đạo hay từ nghiệp lực đó, đó là như vậy đó. Thì từ chỗ này gọi là cái chỗ mà nó sâu xa. Ê, như mù tối được mắt sáng, giống như cái người mù mà được mắt sáng như vậy. Bởi vì đó là cái tịnh giới của Đức Thế Tôn khiến cho con người ta không còn đau khổ nữa. Cho nên đó là như người mù mà được mắt sáng. Ví dụ mình thấy, ví dụ bữa nào mình nhắm mắt lại, biểu mình nhắm mắt một ngày không được mở, rất là đau khổ. Mình rất thèm được cái ánh sáng đó, tại vì nếu mà không có mắt mình không thể nào đi một cách nó tự nhiên được, và không có mắt mình không thể nào nhìn thấy tất cả những cái gì mình muốn thấy. và không có cặp mắt, mình cảm giác là mình là con người khuyết tật, mình bị những cái cảm giác đó, mình cảm giác rất là đau khổ. Nhưng ở đây nó giống như cái người mù mà được mắt sáng. Thì vậy cũng như vậy, cái giới tịnh giới của Đức Phật mang đến sự an lạc đến cho tất cả chúng sanh. Mình bây giờ mình có mắt mà thực sự mình là mù, mình có tai thực sự mình là điếc, tại vì mình vẫn đau khổ. Có nhiều người nói là mình có, nếu mà sáu căn là cái nguồn gốc đau khổ, như vậy bớt một căn thì nó đỡ đau khổ. Nó nguồn gốc đau khổ, dù bớt cái mũi mình nó đỡ đau khổ, mình khỏi hưởng, mình khỏi phân biệt chứ. Nhưng trong thực tế không phải vậy. Lỡ cái chỗ chính là mình có đủ nhưng mà mình vẫn như mù, tự mình chưa giác ngộ. Mình thấy sắc, mình vẫn theo cái hình sắc, âm thanh theo cái âm thanh, hương vị theo cái hương vị, mình bị sáu trần nó luôn nó chi phối mình. Cho nên mình có mà mình không có, mình vẫn khổ đau, có nhiều khi còn khổ đau nhiều hơn nữa. Mà cái giới của Đức Phật đó là khi mà người mà giữ cái tịnh giới, tức là cái người đó đó là được cái nguồn an lạc vô cùng, một cái chí gọi là hạnh phúc sâu xa. Cho nên vì vậy giống như cái người mù, nghĩa là tất cả chúng sanh là mê lầm hết, khi giữ cái tịnh giới này thì không còn mê lầm nữa, là cái phương tiện giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Nên ở đây mới nói là như người mù được mắt sáng đó. Rồi nghèo nàn được vàng ngọc, như người nghèo mà được vàng, đứa nào nghèo mà được cục vàng mình mừng dữ lắm. Thì như vậy đó, thì cái này là giống như là một cái quà tặng đến cho mình, mà một cái quà tặng của Đức Thế Tôn rất là vô giá, khiến cho con người ta không có phải là hết đói một tháng hai tháng, mà vĩnh kiếp trầm luân không còn đói nữa, không còn cảm giác thiếu thốn nữa. Đó, cho nên gọi là như người nghèo nàn được vàng ngọc là vui mừng không thể nào kể xiết được. Thì phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả, tức là giới là tịnh giới này là vị thầy của mình. Tại vì đó là mình phải theo cái vị thầy này. Ví dụ như ở đời mình nói là bổn sư của mình đó là một vị thầy mà hướng dẫn cho mình, thì đó là vị thầy trên hình thức thôi. Nhưng cái vị thầy mình phải theo đó, tức là cái tịnh giới này, nghĩa là luôn luôn là mình phải giữ một cái tâm tròn sáng, không vượt ngoài cái giới hạn, để mình sống trọn vẹn với tâm thể của mình. Mình trở về sống trọn vẹn với tâm thể của mình, thì như vậy đây là vị thầy của mình. Thì cái vị thầy này đó là mới có thể giúp cho mình giải thoát sanh tử. Cho nên là ngài Ngũ Tổ đó, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, ngài mới nói là trong tính tâm minh đó, lấy bổn sư làm bổn tâm, lấy bổn tâm làm bổn sư, tức là lấy cái bổn tâm mình là vị thầy của mình. Đó, thì ở đây Đức Phật nói là cái tịnh giới này là thầy của mình. Đó là những cái lời nó khế hợp, như sau này chư tổ nói thẳng ra, mà Đức Thế Tôn nói ẩn sâu vào bên trong. Từ một cái hình thức, cái người sơ học là cũng có thể hiểu được. Ví dụ như cái người mà họ không hiểu thiền, không hiểu được ý sâu xa, thì họ vẫn hiểu được cái chỗ là Đức Phật là kêu mình phải giữ tịnh giới, là bây giờ biểu mình phải giữ 5 giới nè, 10 giới nè, 250 giới nè. Họ vẫn hiểu được như vậy. Cái người mà họ không hiểu được cái ý sâu xa của Đức Thế Tôn mà họ vẫn hiểu được như vậy. Bởi vì Đức Phật mình hay là hay ở cái chỗ đó đó. Nhưng mà cái người mà họ có cái chí sáng hơn, có chí giác ngộ sâu xa hơn, thì khi mà họ đọc cái bản kinh này, họ vẫn hiểu được cái ngầm ý của Đức Thế Tôn chỉ về một cái siêu đẳng hơn, cái cao vời hơn, một cái chỗ mà nó sâu xa, là cái tâm nguyện, cái hoài bão của Đức Thế Tôn ra đời muốn cho tất cả chúng sanh nhận ra được Phật tánh của chính mình. Thì chỗ này là Đức Phật ngầm ý một cái điều đó rất là sâu xa. Cho nên ngài nói lấy tịnh giới là cái đức thầy của mình đó, là nếu ta ở đời thì không khác gì tịnh giới ấy. Ta là ai à? Ta là ai? Nếu mà cái người hiểu bình thường, ví dụ như cái người mà họ hiểu bình thường, họ nói ta chính là Đức Phật. Ngài nói là Đức Thế Tôn nói như vậy. Nếu mà thầy mà còn ở đời đó thì thầy cũng khác gì về tịnh giới ấy. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì giống như là giới với thầy giống như chỉ một thôi. Nhưng mà ở cái chỗ này đó là mình phải hiểu được một cái chỗ đó, là ta tức là cái chí sáng giác ngộ, một cái vị Phật giác ngộ sẵn có với cái tịnh giới đó, chỉ là một thể không hai thôi. Cho nên vì vậy đó là cái bản kinh này đó vừa gần mà lại vừa xa, vừa cạn là vừa sâu, rất là màu nhiệm, một cái ý thiền nó sâu sắc ở trong này. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy đó, rõ ràng như vậy đó, là cái chỗ Đức Thế Tôn muốn nói. Đó, cho nên là một đoạn về cái kinh Di Giáo, Đức Phật ngài sắp nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la sông Thọ, ngài tóm yếu về cái hành trình hoằng pháp, khởi đầu ngài giáo hóa ông Kiều Trừng Như, và cuối cùng ngài giáo hóa cho ông Tu Bạc Đà La, và trong khoảng giữa đó ngài đã làm hết khả năng của ngài, nghĩa là những người nào có duyên với ngài thì ngài độ hết. Thì giữa hai cây sa la sông Thọ đây, ngài sắp nhập Niết Bàn ở giữa tứ chúng vào lúc giữa đêm, tất cả vắng lặng, không có một tiếng động gì hết, và ngài nói về cái pháp yếu. Pháp yếu đầu tiên Đức Phật cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta, đó là cái tịnh giới. Thì cái tịnh giới là cái điều thiết yếu, ngài nhấn mạnh tịnh giới, lấy tịnh giới làm thầy, tịnh giới là đức thầy. Và ngài nói thầy là ngài đó, và tịnh giới một thể không hai. Đó là cái phần đầu của bản kinh Di Giáo này. Thì hôm nay mình chỉ học tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành